Ông đó là một cái ông kia, ông coi là trúng từ từ lúc mà 5-6 tuổi lên đến ba mấy tuổi, trúng hết. Từ lúc đó là ở nhà nó mấy tháng, đi đâu đâu đậu được cái gì, là qua bao nhiêu năm bao nhiêu con, trúng hết trơn. Sao giờ tới giờ mà ông tới giờ gặp ông thiền sư, ông dạy lại nhân viên, dạy chỉnh là chỉnh sao này tập hết không đúng gì hết rồi. Thành ra tao nói là nhân viên là Phật á, thực sự cuộc đời nó không có định nghiệp. Tất cả các nghiệp, các hành động nó sanh ra là do nhân quả tác vô thôi à. Còn mình buông lỏng á, mình chấp nhận nhân quả thì nó sẽ đi đúng cái đường như đó vậy đó. Còn khi mình vô mình tác vô rồi nó chuyển. Thành ra thực sự vậy. Thành ra nói là coi bói á, không bao giờ mấy thầy bói thường thường luôn luôn nói coi bói không bao giờ coi mấy người tu á. Mày coi cả. Nó mất tiếng nữa chứ là gì nữa.
Chuyển nghiệp
hết. Thôi người tu là thường thường là không đúng. Họ biết tu rồi đó, cái tâm họ đổi là tâm tướng họ đổi là bắt đầu là có nhiều tướng họ đổi hết. Thành ra con người tôi không trúng thì mất tiếng, nhưng mà gì có. Thế không có người thường. Cũng
như thầy nói coi, nói có cái chú kia nói sạch có vợ rồi có con, nhưng mà chú kia chú xuống gia đi tu làm sao? Rồi chẳng hết thì không có
nói cho vợ. Thành ra thường thường là làm gì đó, nếu là mình vô mình tác thiện duyên nhiều quá, người tu đã thôi tác thiện duyên là trúng nghiệp nó không còn đúng nữa. Rồi bây giờ cái cao minh tào lộ tiền tiết công đức ha, ứng theo tâm nguyện của ông để hiện cho thấy những tài ngài muốn ở trên câu trước á, là ngài muốn biết hết những cái quốc sát, những cái diệu sát của chư Phật thì bây giờ hiện cho thấy. Lúc nói thuyết pháp ấy trải qua 1000 ức năm cũng lâu lắm ạ. Ức là 100.000 đi thì 1000 ức tức là 100 triệu năm. Thế là vậy, tức là vừa hiện cảnh bất độ đó cho thấy, vừa giải thích ra là tu bao nhiêu cái công đức gì hiện ra cái gì những cái đấy thì lúc đó ngài pháp tạng bắt đầu là ngài mới ghi nhận những cái đó, để ngài mới tuyển chọn lại để mà mình coi những cái gì mà độ sanh thích hợp với mình thì ngài mới làm mình lập cái thế để mà ngài tu. Thì thật sự ra nó không cần được dẫn khắp mười phương hay gì hết trơn á, mà chư Phật thì hiện là mình thấy thấy không, trong này thì nó luận tùm lum tùm la thì quý vị cứ coi cho biết. Ngài Di Ma Cập còn thể hiện được mà, ngài Di Ma Cập thể hiện bao nhiêu Phật sát đem về có bao nhiêu này còn được mà, Phật tác Di Ma Cập á. Thành ra trong này thì lúc thì nói là do Phật nhãn hiện cho thấy do cái này kia, thực sự cái phương tiện Phật không thể nghĩ bàn cách mà luận ra đâu. Ông này mà có thể dùng Phật nhãn mở Phật nhãn cho ông để ông thấy cũng được, cái Phật đủ năng lực làm cái đó. Nếu người này cái năng lực, cái tâm nhãn họ đầy đủ rồi, có thể là chỉ có ông thấy thôi, không ai thấy. Còn nếu không Phật dùng cái tâm lực của mình dời bộ trước mặt ông luôn cho ông thấy trước mặt á, bộ từ ngàn phương dời ngay mắt mình luôn cho mình thấy, không cần phải mở hết thật sắc nhãn tâm nhãn. Cái phương tiện cái Phật không thể như bàn, thành ra cứ luận trong này là luận theo cái nó thấy của mình, kinh điển của mình cỡ nào là luận cỡ đó thôi. Chứ thực sự ra ông này thì lúc này ông nói là lúc đó là Phật mở Phật nhãn là chúng sanh là dùng cái tâm nhãn kích vô này kia tùm lum, thật sự cái đó cũng là một lối suy luận thôi, thì mình biết càng nhiều thì càng tốt. Chứ thật sự là cách nào mà Đức Phật thuyết được cái này nói cái này nghe, thật sự là cũng không ai đoán nổi. Nếu mà đoán nổi nó thì Phật trí mình đã biết bằng Phật trí rồi. Thành ra Đức Phật thuyết cho gì này muốn cho gì này thấy, nhiều khi gì này thấy mà gì kia không thấy. Mà là nhiều khi mà thuyết cho 100.000 năm như thế mà chúng hội đó, thì đang trong lúc thì đang thấy ngày Đức Phật ngủ rồi Đức Phật thuyết kinh A Di Đà, Phật kinh đủ thứ, mỗi chúng hội thấy mỗi khác. Thấy hát vậy đó, cho thành ra là thần biến. Những âm diễn sớm mà chúng quanh thì đã căng bánh mỗi một mọi người hiểu khác nhau. Thì tải vào ngày ức năm thì nãy mình học về cái vấn đề mà không gian hay thời gian rồi. Đối với trong quan niệm nó không gian tức là một hạt cải chứa hết hoàn toàn thập phương thế giới, không gian nó dòng như một, thời gian cũng vậy, nó nói là một điểm hiện tại dung nhíp cả quá khứ hiện tại vậy lai, cái trí tuệ của Phật như vậy. Thành ra bây giờ nghe cái thời điểm này nó nói là 1000 ức năm thì cũng như 1-2 giây đối với Phật rồi, hay là bây giờ mà thập phương bất độ mà đem lại cũng giống như Phật mà giói tay nắm cõi này để tới mặt mình vậy thôi. Không có đối với Phật, không có gì chứng ngại hết. Hay là hoặc là nhờ cái gia bị của Phật mà mình nhìn tới vào đó thấy luôn, mình đang ngồi đây nè nhưng mà cái tâm mình đang bay nó khỏi đó nhờ gia bị của Phật á. Thành ra trong này nó nói là hoặc trời cỏ kia tới hoặc là mình tới, cái chuyện gì nói chuyện gì cũng được hết, Đức Phật coi từ anh được. Quý vị đừng có nghĩ được để ông thần biến ông Phật phải không. Nhưng đại khái là cái ý này nó nói là ngài đã được nhờ Đức Phật diễn bài hết tất cả vô lượng Phật sát, thì tượng trưng bằng ở đây là 210 ức cái cõi Phật. Thì hiện ra cõi đó là Phật dùng hành động gì, độ sanh trong cái loại gì, là người thì dùng những cái phương tiện gì, dùng gì phương tiện gì, tạo cái phước báo trạng nghiêm gì đó, trong đó có thô có tịnh đủ thứ hết trơn, thằng ngài mới tọc ra Ngài muốn độ hết, vừa khỏi ngũ trượt, khỏi những thánh chúng cao thì Ngài phải chọn hết. Chọn hết là ngũ trượt, bây giờ lên trển phải có cái gì, có gì cho người ta, không sanh ra trượt nữa. Còn như thánh chúng cao như Bồ Tát rồi thì khỏi, nó không cần cây báo, chỉ người báo, ta, Bồ Tát đâu còn sanh si nữa, chọn cái đó làm chi. Còn bây giờ ngũ trượt nó đủ thứ chuyện hết. Nó biết cái pháp là nhân sanh rồi, bây giờ phải lên trển để cái tâm nó không còn ham, không còn sanh si, phải đủ cảnh đó. Ở dưới này là cái gì đó, để khiến người ta làm si thì được Phật lên trển là có hết. Còn nếu mà cái cõi đó mà dân tu thiền định thì Đức Phật không cần hiện cái gì, mấy cái đó là gì nữa, cái bát tác độ nhân đó thì cái cõi nước sẽ khác. Thành ra từ giờ tới trang 206 chánh kinh, lúc bấy giờ Pháp Tạng nghe lời Phật dạy phải đều thấy rõ, khởi phát nguyện thù thắng vô lượng, giới thiên nhân thiện ác, quốc độ thô diệu của các cõi ấy đều tư duy đến rốt ráo. Thì tại vì cái cõi cực lạc đó mà thực chưa thật điều cái phía mình về đó là cõi đó nó nhiếp hết tất cả các căn tánh. Cái hẹn như các loại Phật A Súc đa số là nhiếp những cái người mà đắc về thiền, những người giữ giới thì mới sanh về cái Phật bất động sanh được. Còn những chúng sanh mà những cái hẹn như tham lực là nhiều hoặc là sát nghiệp nhiều thì cái cõi đó nó vô không được, tâm nó không thấy hợp. Thì ở đây thì là vô được Phật sát tâm đó đó, thấy hợp với loài thiên luôn, loài nhân luôn, người chư thiên luôn, rồi người thiện cũng có, người ác cũng có. Hay bất độ thô, cái hạn như bất độ như bất độ mình nè, thì gọi là bất độ thô, tức là gò nẵm núi non này kia, nó không có những cái tiện nghi hôi thối mùi thơm mùi thiếu đủ rõ hết. Bất độ diệu là có những cái thù thắng thôi, bất độ diệu có gì tốt đẹp thôi, để bất độ diệu của các con ấy đều tư duy đến rút ráo. Hay là cái diễn rồi đó, thì lúc đó là diễn thuyết, tức là nói cho nghe thì nó có suy nghĩ, suy ngẫm lại nó chọn. Tại vì cái bản nguyện của Đức A Di Đà Phật là độ hết tất cả ngũ thừa, thiên nhân địa quỷ ngũ súc sanh là độ hết luôn. Thành ra lúc đó là Ngài phải tư duy thì nghĩ bây giờ phải làm sao tạo cái gì mà khi mà dân địa ngục nó lên, nó vẫn nhờ đó lợi lạc, thấy không, dân hạ quỷ nó lên thì cái tâm khi mà mới lên khỏi đó là cái tâm đó là rất là nếu mà nhân như mà thích hợp với cảnh hạ quỷ là nó hiện cái tâm đó liền ra liền. Giờ phải làm sao những cái gì mà khiến cho nó khỏi tâm hạ quỷ, nó không có nữa. Thì đương nhiên lên tỏ bây giờ muốn sanh ra tâm ngạ quỷ cũng không sanh được, tâm bổn sản của này cũng không sanh được, thì bắt đầu là phải chặt, phải tư duy để phải tạo độ, nó không có những nhân duyên để nó kích thích cái này nữa. Là những nhân duyên là khiến cho không những không kích thích cái này mà nhiều chuyển những căn tánh bình thường này trở thành căn tánh của những Bồ Tát hay là căn tánh kia. Thành ra phải tư duy. Ngài liền dốc một lòng chọn lựa những điều mình mong muốn, kết thành đại nguyện. Bây đầu là thường thường á, là mình muốn làm cái gì đó phải có cái động cơ, phải là cái phát nguyện làm trước, tư duy xong xuôi rồi đó, thì mình nghĩ là cái đó là trúng, cái đó là mình phải tu cái này, là để mục đích cái gì, để mục đích cho chúng sanh mình nó sẽ được cái đó, chẳng gì được nghe danh mình mà được lợi, ha, được nghe thấy hào quang mình mà được lợi, ha, được cái gì đó, thì bắt đầu là ngày mới chọn cái đó, ngày mới kết thành những cái nguyện, xin gắn cầu lấy, cung kính, thận trọng gìn giữ, hành trì, tu tập công đức trọn đủ năm kiếp, với các công đức trang nghiêm của 21 câu chi cõi Phật kia, Ngài hiểu rõ, thông đạt như một cõi Phật, cõi nước được Ngài nhiếp thọ siêu diệt các cõi kia. Thì ở đây đó là Ngài lấy hết những công đức, những cái trang nghiêm của 21 công đức kia, Ngài phân tích ra, rồi Ngài tập hợp lại là một cõi Phật. Nói cõi Phật thì trong này nó nói là cõi nước Ngài nhiếp thọ siêu diệt các cõi kia, thực sự cũng không có gì được siêu diệt. Siêu diệt là nói theo danh từ bình thường thôi. Cái gì mà thấy có cái gì trong như việc kinh thành Bát Nhã hỏi gì là thân Phật có lớn hay không, Bồ đề nó không, bất phủ thế tôn không có, nếu mà nói thân tướng như là lớn thì còn cái lớn hơn. Thì nói đúng là trên tầng mà nó là vượt ngoài ngôn từ, là không có cái gì siêu diệt cái gì hết trơn. Còn khi mà nói mà nhân quả báo ứng hay là những cái phương tiện thù thắng thì phải nói có cái sự việc hơn cái kia. Thì đây nói về cái báo độ, tức là nói về nhân quả nó báo độ, thì nó thấy rằng là cái này nó kết hợp nhiều công đức, nó con công đức như vậy nên siêu việt hơn cõi kia, vậy là khá vậy đó. Thật ra như bây giờ quý vị mà cái căn cánh mình đặt về thiền định, nó thực sự quý vị mà sanh về cái cõi bất động thì nó thành Phật nhất, là cõi nó độ những người thiền định. Phật đó là bất động, mà ông sanh bất động cũng như là cái tâm mà nhập định vậy đó. Cái thù thắng duyên cho những người cõi đó, tại vì nó hợp duyên. Còn cái cõi bất độ là cái cõi đầy đủ tất cả những duyên hết, người nào cũng lên độ được hết. thành ra cái cõi kia vẫn có thù thắng đúng không, phần nào đại khái vậy đó. À, là bây giờ trong này nó có cái dốc lòng á, tức là có cái vấn đề mà gọi là tư duy mà tính cách cũng là như gọi là thiền định vậy đó. Đương nhiên cái pháp mình đi á luôn luôn phải chuyển cạch, và thường thường trong cái chuyển cạch của mình á, nghĩa là trong muốn gì mà thành tựu bên ba bên không đại đạo á, cái sắc giác chi là pháp tu chánh rồi, sắc giác chi nó khởi bằng tập pháp. Cái tập pháp á là phải do cái văn tư tu để mà tập, phải vượt qua cái này á thì mới cái pháp sau nó mới thành. Mà cái tập pháp thường thường là cái gì, là thường thường mình tập trong vô minh, ai cũng có thể lựa chọn được, chứ nói bây giờ thằng dốt nó cũng lựa chứ không phải nó không lựa đâu. Thật ra cái tập pháp không có nghĩa là tập không có căn cứ đâu, phải muốn tập cái căn cứ á là phải căn cứ vào những cái người họ đi trước, những bậc thiện tri thức, bậc đàn anh họ thấy hiểu được chân lý như thật, hay là mình nương nhờ họ rồi mới tư duy nói tập thì nó mới trúng. À, còn tập như mình tập mà mình nương vô hú rồi mà giờ là vào ác tri thức là bè lũ ác bản là bảo đảm á, bị ảnh hưởng đó là cái kiến định nó sẽ xa lạc lại mình, là khởi từ vô minh chứ không phải khởi từ minh. Thành ra không thể nào mà dùng cái vô minh mà tập được hết trơn á, thành ra phải phá mình đi mà tùy theo cái người thì mới tập được chính xác. Thành ra nhiều khi đầu tiên mình cứ nói là thiện tri thức, mình gọi là gì đó, mình là chủ nhân ông thì cái thức nó mà tập lắp hết trơn à. À, mình là thiện nhân tri thức á, thì thực sự không cần Phật chi đó. Thành ra cứ nói, cứ hiểu không, cứ thức tu mà tu tập rồi cứ nói là tôi là bản thể, là tôi biết cái đó là thiện, tôi nói anh biết thiện hả, anh hơn Phật rồi đó. Thành ra thường thường mình làm cái gì mà khi có cái bản ngã vô hay là cái gì vô là vô minh đó.
Khó lắm, thì khó.
Thành ra cái hay nhất á là đương nhiên giai đoạn đầu mình phải đi theo kinh điển, mặc dù thiền tông đã phá kinh điển, nhưng mà ông tổ thiền tông nào cũng cần cứ được kinh điển hết á. Thành ra nói là rời kinh điển là bắt đầu là đi xem mà chấp kinh điển á thành tà. À, nhưng mà cái hay nhất là thà mình chấp rước kinh điển đi ha, thì bị kinh điển nó ràng buộc mình còn hơn mình không có cái gì để mình nương á, thì là ác pháp nó ràng buộc còn chết. Ha, cái ràng buộc là sao, nó chỉ là phá cái ràng buộc của pháp thôi thì mình thoát. Ha, không, còn cái ác pháp ràng buộc nó ảnh hưởng luôn cái tâm mình, ảnh hưởng luôn cái hành động của mình thì nó mới là chết sớm. Ha, thành thử ở đây á, thành ra cái chuyển tập đó ha, phải luôn lấy tam bảo làm ở chỗ nương tựa. Phải hiểu rõ, thành ra phải hiểu thì có tam bảo, phải lòng tôn kính tam bảo để người được pháp tự hoàn thành. Khi mình lấy tam bảo làm chỗ nương tựa thì tự nhiên tất cả các pháp có sự gia vị của tam bảo. Thường thường dòng mình vô minh hay là cái nghiệp mình nặng cái máy được tam bảo từ mới chuyển mình cho tập trung. Còn mình mà không có nghĩ tam bảo, mình tới nơi tới chỗ không lúc nào mà nghĩ đến tam bảo hoài, không có xả bỏ mình đi nương tựa, tức là chấp nhận bỏ mình để nương một cái khác thì mới được. Còn khi mình còn cảm thấy có cái mình cái gì mà kình chống soi xét ra kia là bảo đảm mà. Cuối cùng là cái ngã cũng thành ra đương nhiên muốn đi pháp giỏi là bắt buộc phải chấp nhận là mình là vô minh, chấp nhận mình là khổ, tức là mình là sai đi.
Khó lắm thì
khó. Không khó, ta hiểu tam bảo rồi thì nó không khó nữa.
Ví dụ mình
thành ra cái thái độ cái người mà mình là phải vậy á, nếu đưa họ muốn tiến là phải vậy thôi. Còn nếu mà mình đi ngược lại họ lại là thì tại vì đâu cái đầu tiên vô là nó quy tam bảo. Quy là nương tựa, nhưng nương tựa thật sự đó. Nếu phải là lúc nào không hợp với mình thì nương tựa với mình phải không? Cái nào trái ngược ý mình lúc nào lấy mình làm chánh thì thôi, không có gì nương tựa tam bảo nữa. Lúc nào hợp với mình mà hợp với tam bảo thì mình thấy là cái tam bảo trúng rồi, không nói là cái đó dễ rồi, còn suy nghịch với tam bảo, cái tam bảo cấm cái này, mình muốn làm cái đó thì mình nói phải suy nghĩ là cái này không hợp thời, cái này kia đặt đủ vấn đề thì không được. Thành ra nhiều khi phải là tuyệt đối thì từ từ, khi mà cái tâm mình xả hết, mình chấp nhận nương thì cái chỗ đó nó trở thành nó sẽ bảo vệ thiệt. Thành ra mình thấy cái tam bảo nó cũng có lực rất mạnh bảo vệ mình, thì lúc đó mình chấp nhận à, mình nói sao bây giờ cái gì tôi lấy tam bảo làm cơ sở trước. Không, thì mình xả đi rồi cái tâm mình lúc đó là cái bắt đầu cái pháp từ từ nó bắn vô tất cả, thậm chí mình lên là nó hiện ra nó đỡ hay ra nó đỡ. Tôi nói với anh đó, anh tìm á, nó không có cách nào tìm được hết trơn, nó là cái nghiệp nó tìm không à. Thành ra thực sự đó, đúng nghĩa giao hết tâm bảo là tâm bảo sẽ tìm cho mình. Còn mình tìm á, tao bảo đảm anh lấy cái gì anh tìm. Cũng dùng cái trí tuệ bình thường của mình tìm thì mới hỏi mà ở ngoài đời sao anh thấy được cái bề mặt bề trong người ta, thì anh cũng tìm lạc à. À, trường hợp anh có duyên với người đó thì đương nhiên không lạc. Anh có nhiều đời, anh nhiều duyên thì tri thức, anh nhiều đời duyên với pháp, nhiều đời duyên tam bảo, là tự nhiên kiếp này tự nhiên gặp tam bảo dính nhắc liền mà dính đúng. Còn anh đắc từ không từng vô duyên, không từng cái gì hết trơn á, thì đương nhiên là cái quả thế gian nó tìm cho mình. Thì đương nhiên là anh sẽ gặp bề ngoài, anh chấp bề ngoài, anh gặp người bề ngoài, anh chấp người kia. Kiếp trước nếu mà gieo ác thì kiến nữa thì còn gặp là ác tri thức không à. Nhưng mà có cái hay là nếu trong cuộc đời này giàu cái trước mình giao duyên ác ý thức, nhưng mà ngày mình hết lòng mình như lực tâm bảo mình buông hết mình nghĩ như vậy đó, thì tâm bảo nó có lực của tỏ thành cái chỗ nương tựa cho mình, nó tìm cách nó chuyển mình lại. gặp nó cũng chuyển duyên, gặp những chuyển duyên này để cho mình chỉnh, ở trong nghịch cảnh mình vẫn tu được, từ từ chuyển cho mình. Tại vì đồng thời mình vừa đánh cái nghiệp ở trong kiếp quá khứ, và đồng thời có cái nghiệp trong cái kiếp này của mình á. Cái nghiệp mà cái này mình đang gieo nó là hoàn toàn buông xả hết, từ con mở. Thì nó lực tâm bảo nó một cái duyên đó, nó hộ cho mình. Còn nghiệp kiếp trước của mình là từ giao duyên, tạp kiến, giao duyên đủ thứ hết rồi, mình nhận tới. Thì hai cái lực này nó đối kháng nhau, nó trung hoại nhau từ từ. Nó tại thực sự cái kiếm này tâm bảo nó hay vô cùng á. Toàn bộ giáo pháp của đạo Phật á là nương tựa tâm bảo là cái bàn đạp, cái đầu tiên nhất. Thành ra cái đó là phải là thú triệt nhất, phải là vững mạnh nhất, phải đi vào con đường đạo Phật nó an nhàn, nó như là đủ cách đủ mọi bảo vệ hết trơn á.
Thầy có không hiểu có cái cách nào phù hắn để mình có thể mình vận động được nó hay không, là bởi vì
đó phải hiểu về cái đó,
lúc mà
hiểu về cái đó, phải tin về cái đó, giờ phải buông xả mình vào trong mình, thì cái đó đừng nghĩ cái mình nữa, lúc đó là chỉ nghĩ về cái đó thôi, không nghĩ về mình nữa.
Lúc mà đụng cái gì chạm gì ngoài câu sinh chấp ngã thì động nhảy vô mà mình không có,
tại vì mình ít nghĩ cái kia quá,
giờ
nghĩ nhiều đi, nghĩ ngày đi lên rồi thấy cái lực đó rồi nó tâm nó sẽ coi.
Bình thường mình làm xong rồi mình ngồi mình
quan
xét lại,
thế
là mình làm
không có là quan xét gì là để cho thiền tông rồi cũng chớ là để quan xét lấy cái gì quan xét bây giờ
thôi, mình ngồi coi lại chuyện mình làm mình thấy nó sai rồi, mà lần sau mình nói là sao không làm nữa, sao đụng chuyện nó cũng
thành ra bây giờ quý vị đầu tiên đó, bây giờ đi có hai cái rồi, đại thừa đại bên nguyên thủy thì nó chỉ có một cái là tam bảo, mà không sao khi tam bảo của nguyên thủy nó đã bỏ mất cái thập bảo rồi, nó chỉ còn pháp bảo và tăng bảo. Trong cái đại thừa đầy đủ hết, tam bảo là một, và thứ hai đại thừa được cái là bồ đề tâm. Làm sao cái tâm mình luôn luôn nhớ hai cái đó thì đi cái gì nó cũng thành á. Hai cái đó là cái nền tảng, cái bản thể của đại thừa. Cái pháp là bên Việt Nam sở dĩ mấy thầy tu hoài không đắc đạo, mấy thầy càng tu cái bản ngã tăng là tôi thấy trong nhà hồi nào tới giờ chưa hề bao giờ giảng bồ đề tâm hết á. Nó thẳng luôn á. Không giảng bồ đề tâm, thành ra mấy thầy mới hòa thượng được, càng nổi tiếng chừng nào là cái tâm ngã nó càng phát sinh chừng đấy. Mà tu hoài nó cũng không đắt nữa, tại vì trên bản thể là từ cửa đại thừa đi bằng đồ đại tâm nó mới đắt. Thành ra nhiều khi chân quan chân biết rồi đi sau này tả phá luôn ngay thầy mình, tại vì thầy mình không dạy bộ đại tâm, đi vô con đường đại thừa đi không thành, nó nhảy qua đường nguyên thủy. Cái nguyên thủy nó không cần cái bộ đại tâm, nó tu nó tự thành được. Thành ra sử dụng chân quan biết nhảy qua nguyên thủy thấy hợp quá thành, nhưng mà không biết là bao nhiêu công phu họ thành là nhờ thời gian tu thì thanh từ rất là nhiều, thành cái năng lực thì mình nó có sẵn rồi, nhưng mà cái tháp đại thừa bỏ đó không thành. Nó đi hoài cũng vậy thôi à. Vì trong kinh nó nói rồi, dông thất bồ đề tâm chu dư thiện pháp, tức là ma pháp mà. Trong ma pháp đó nó có cái pháp của tự lợi, tiểu thừa luôn. Không kể là ma. Đối với bên này nó tại vì không phải là đi thành Phật, không kể là ma. À, thành ra, tí hai cái đó là một bản luyện hoài. Như mình tập cái gì mà có nội công vậy đó. Cái đó là cái nội công, mà nội công mà không luyện, đi trên kia là học quyền thế, hư hết à. Có ổn. Thấy hai cái tên bảo thật là sâu xa. Thành ra ta nói thật sự, mà không ba ta phải đọc nhiều sách lắm. Còn lượng cái tâm bảo thầy thiện qua mấy thầy kia lượng rất là giản lược, rất là giản đơn, không có gì càng coi nó càng mới thấm thía, tâm bảo nó mới hay, thấy nó tuyệt vời phải không, cái niềm tin mình nó sâu chắc, nó vững mạnh, mà luôn luôn đi đâu con người nó có